Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Venture Meets Mission của Arun Gupta, Gerard George và Thomas Fewer là sách kinh doanh và chính sách công bàn về cách đổi mới sáng tạo, có thể phục vụ những vấn đề xã hội quy mô lớn. Cuốn sách xuất phát từ một thực tế. Nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, dịch bệnh, an ninh lương thực và giáo dục không thể được giải quyết trọn vẹn bởi một khu vực riêng lẻ. Luận điểm trung tâm là doanh nghiệp, chính phủ và xã hội cần xây dựng lại lòng tin, rồi kết nối con người, mục đích và lợi nhuận thành một hệ sinh thái tạo tác động, thay vì xem chính phủ chỉ là lực cản thủ tục. Sách đề nghị doanh nhân coi đây là đối tác có năng lực mở rộng các giải pháp. Đồng thời, các nhà hoạch định chính sách cần biết cách khai thác tinh thần khởi nghiệp của khu vực tư nhân. Với nền tảng từ đầu tư mạo hiểm, đổi mới ở Silicon Valley và hoạt động công, các tác giả trình bày một cách tiếp cận thực tiễn hướng tới cả giá trị kinh tế lẫn lợi ích công cộng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lòng tin là hạ tầng để doanh nghiệp, chính phủ và xã hội cùng hành động. Điểm xuất phát quan trọng của Venture Meets Mission là lòng tin không phải khẩu hiệu đạo đức đứng ngoài hoạt động kinh tế, mà là một điều kiện vận hành của hợp tác liên ngành. Doanh nhân thường nhìn chính phủ qua lăng kính thủ tục chậm chạp, quy định và rủi ro chính trị. Ngược lại, cơ quan công quyền có thể nhìn doanh nghiệp như chủ thể chỉ ưu tiên lợi nhuận, thiếu kiên nhẫn với trách nhiệm giải trình. Khi hai định kiến này chi phối, những vấn đề cần phối hợp dài hạn sẽ bị chia nhỏ thành các dự án rời rạc. Sách đặt thêm xã hội vào phương trình vì tính chính danh và sự chấp nhận của cộng đồng quyết định liệu một giải pháp có thể tồn tại hay không. Lòng tin, theo logic của cuốn sách, giúp các bên chia sẻ thông tin, chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát và cam kết với mục tiêu vượt qua một chu kỳ ngân sách hay đầu tư ngắn hạn. Điều này đặc biệt cần thiết trong các lĩnh vực có hậu quả xã hội rộng, nơi thành công không thể chỉ đo bằng doanh thu ban đầu. Cách tiếp cận của sách cũng nhắc rằng hợp tác không có nghĩa xóa bỏ khác biệt về vai trò. Doanh nghiệp vẫn theo đuổi mô hình bền vững, chính phủ vẫn bảo vệ lợi ích công và xã hội vẫn giữ vai trò phản biện. Vấn đề là tạo được quan hệ mà các khác biệt ấy bổ sung cho nhau thay vì làm tê liệt khả năng hành động chung. Thứ hai, Mission Venturing kết hợp tốc độ khởi nghiệp với năng lực mở rộng của chính phủ. Khái niệm Mission Venturing là đóng góp nhận diện rõ nhất của cuốn sách. Nó mô tả hướng đi, trong đó doanh nhân xây dựng giải pháp có khả năng tạo giá trị kinh tế, đồng thời hợp tác với chính phủ để giải quyết một sứ mệnh công. Mô hình này không đồng nhất với từ thiện doanh nghiệp, cũng không phải yêu cầu nhà nước trực tiếp vận hành mọi đổi mới. Phần việc mạnh của doanh nghiệp là phát hiện vấn đề, phát triển công nghệ hay dịch vụ, thử nghiệm nhanh và điều chỉnh theo phản hồi. Phần việc mạnh của chính phủ là tạo khung chính sách, xác lập chuẩn mực, huy động nguồn lực công và đưa những giải pháp hữu ích đến quy mô rộng hơn. Sự kết hợp này có ý nghĩa khi thị trường tự do chưa tạo đủ động lực để xử lý một nhu cầu xã hội, hoặc khi việc áp dụng đòi hỏi phạm vi tiếp cận mà một công ty đơn lẻ khó đạt được. Tuy vậy, sách không trình bày chính phủ như một khách hàng dễ tính hay một chiếc máy nhân rộng tự động. Làm việc với khu vực công đòi hỏi, hiểu quy trình mua sắm, trách nhiệm giải trình, lợi ích của người dân và tính liên tục của chính sách. Vì thế, Mission Venturing đòi hỏi doanh nhân điều chỉnh cả cách xác định khách hàng lẫn cách đo lường kết quả. Giá trị cần chứng minh không chỉ là sản phẩm hoạt động tốt, mà còn là khả năng đáp ứng mục tiêu công một cách đáng tin cậy, công bằng và có thể triển khai ở quy mô lớn. Thứ ba, con người, mục đích và lợi nhuận phải được thiết kế như một hệ thống chung. Nhan đề phụ của sách cho thấy các tác giả không xem con người, mục đích và lợi nhuận là ba lựa chọn cạnh tranh nhau. Họ xem đây là ba yếu tố cần được liên kết trong thiết kế của tổ chức và của cả hệ sinh thái đổi mới. Con người là năng lực, động cơ nghề nghiệp và sự sẵn sàng tham gia của những cá nhân đến từ doanh nghiệp, khu vực công và cộng đồng. Mục đích là vấn đề xã hội cụ thể mà nỗ lực đổi mới hướng tới, giúp quyết định không bị rút gọn thành tối đa hóa chỉ tiêu tài chính ngắn hạn. Lợi nhuận hoặc rộng hơn là tính bền vững kinh tế, bảo đảm giải pháp không phụ thuộc mãi vào thiện chí hay tài trợ nhất thời. Lập luận này quan trọng vì nhiều sáng kiến có mục tiêu tốt thất bại khi thiếu mô hình duy trì, trong khi nhiều mô hình có doanh thu lại không chứng minh được ích lợi công thực chất. Cuốn sách hướng người đọc đến việc đánh giá sự phù hợp giữa ba thành phần ngay từ đầu. Một đội ngũ có chuyên môn nhưng không hiểu bối cảnh công có thể xây sai giải pháp. Một sứ mệnh rộng nhưng không có cơ chế đo kết quả dễ trở thành tuyên bố hình ảnh. Một mô hình tài chính tốt nhưng thiếu niềm tin xã hội có thể gặp phản ứng khi mở rộng. Vì vậy, điểm nhấn không phải là gắn thêm mục đích vào hoạt động kinh doanh, đã có, mà là tổ chức các ưu tiên nhân sự, cách tạo giá trị và quan hệ đối tác quanh một bài toán xã hội rõ ràng. Thứ tư, chính phủ được nhìn như tác nhân xúc tác đổi mới, không chỉ là bên quản lý. Một chiều cạnh đáng chú ý của Venture Meets Mission là lời nhắn trực tiếp với quan chức và nhà hoạch định chính sách. Sách cho rằng khu vực công không nên chỉ phản ứng sau khi công nghệ hay mô hình kinh doanh đã thay đổi xã hội. Chính phủ có thể chủ động tạo điều kiện để đổi mới phục vụ sứ mệnh công, thông qua việc nhận diện nhu cầu, xây dựng môi trường thử nghiệm phù hợp và hợp tác với các chủ thể có năng lực triển khai. Cách nhìn này thực tế hơn hai cực quen thuộc. Một cực tin rằng thị trường sẽ tự giải quyết mọi vấn đề. Cực kia giả định chỉ bộ máy nhà nước mới có thể tạo ra lời giải hợp pháp cho vấn đề công. Các tác giả thay vào đó nhấn mạnh tính bổ sung về năng lực. Chính phủ có tính đại diện, nguồn lực và phạm vi tiếp cận. Doanh nghiệp có sự linh hoạt, chuyên môn vận hành và động lực đổi mới. Nhưng việc huy động khu vực tư nhân không đồng nghĩa buông lỏng trách nhiệm công. Các cơ quan công quyền vẫn cần quan tâm đến công bằng trong tiếp cận, quyền riêng tư, độ an toàn, hiệu quả chi tiêu và cơ chế giải trình. Đây là lý do sách có ích cho người làm chính sách, không chỉ cho nhà sáng lập. Nó khuyến khích họ chuyển từ vai trò người gác cổng đơn thuần sang người kiến tạo điều kiện, đồng thời duy trì các chuẩn mực để đổi mới không chỉ nhanh mà còn phục vụ đúng lợi ích xã hội. Cuối cùng, sự nghiệp có ý nghĩa được đặt ở giao điểm giữa khởi nghiệp và phụng sự công bên cạnh khung hợp tác tổ chức. Cuốn sách còn đặt ra câu hỏi về lựa chọn nghề nghiệp. Các tác giả hướng đến sinh viên, người trẻ và các nhà điều hành muốn làm công việc có mục đích, nhưng không đóng khung con đường đó trong tổ chức phi lợi nhuận hay hoạt động thiện nguyện. Thông điệp của sách là phụng sự công, làm việc với chính phủ, đầu tư vào các giải pháp có tác động hoặc thành lập doanh nghiệp định hướng sứ mệnh đều có thể là những lựa chọn nghề nghiệp nghiêm túc. Điểm này phản ánh bối cảnh mà nhiều người quan tâm hơn đến ý nghĩa xã hội của công việc, trong khi các thách thức công cộng ngày càng đòi hỏi năng lực công nghệ, quản trị và tài chính. Sách không phủ nhận sức hút của khởi nghiệp hay lợi ích của khu vực tư nhân. Thay vào đó, nó đề nghị mở rộng cách hiểu về nơi tài năng có thể tạo ảnh hưởng. Một chuyên gia công nghệ có thể đóng góp thông qua doanh nghiệp phục vụ nhu cầu công. Một người làm chính sách có thể giúp các sáng kiến tư nhân có trách nhiệm phát triển đúng hướng. Một nhà đầu tư có thể đánh giá cơ hội dựa trên cả khả năng tồn tại về kinh tế lẫn tác động xã hội. Giá trị thực tế của góc nhìn này là giúp người đọc xem sự nghiệp như chuỗi lựa chọn có thể dịch chuyển giữa các khu vực, thay vì một bản sắc nghề nghiệp cố định. Tuy nhiên, sách cũng ngầm đòi hỏi sự kiên nhẫn vì công việc liên ngành thường phức tạp hơn các mục tiêu kinh doanh thuần túy. Kết luận, Venture Meets Mission phù hợp với doanh nhân đang phát triển giải pháp cho các vấn đề công, nhà đầu tư quan tâm đến đổi mới định hướng sứ mệnh và cán bộ chính phủ muốn hợp tác hiệu quả hơn với khu vực tư nhân. Sinh viên, người mới đi làm và các nhà quản lý đang cân nhắc một sự nghiệp gắn với tác động xã hội cũng sẽ tìm thấy một khung tham chiếu hữu ích. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc thay đổi cách đặt vấn đề. Thay vì hỏi doanh nghiệp hay chính phủ bên nào phải chịu trách nhiệm chính, người đọc được dẫn đến câu hỏi cụ thể hơn, mỗi bên có năng lực gì, cần xây dựng lòng tin ra sao và làm thế nào để một giải pháp vừa có thể tồn tại về kinh tế, vừa đáp ứng mục tiêu công. Về mặt trí tuệ, sách giúp tránh hai định kiến phổ biến, một là lợi nhuận luôn đối lập với mục đích, hai là hợp tác công tư tự thân sẽ tạo ra tác động tốt. Sự hợp tác chỉ có giá trị khi được thiết kế với trách nhiệm giải trình, sự chấp nhận xã hội và mục tiêu rõ ràng. So với nhiều sách về kinh doanh có trách nhiệm vốn tập trung chủ yếu vào văn hóa doanh nghiệp hoặc sách về chính sách công tập trung vào thiết chế nhà nước, tác phẩm này nổi bật ở điểm đặt hoạt động mạo hiểm và chính phủ trong cùng một khung hành động. Nó không hứa hẹn một công thức đơn giản cho các vấn đề phức tạp, mà cung cấp một lập trường thực tế về vai trò của niềm tin, năng lực bổ sung và quy mô triển khai trong đổi mới vì xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Arun Gupta, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!